Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim nhạt nhẽo. Đời là bao sao không gửi trao lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái tê, lạc đường mê mây che mặc nguyệt. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười. Anh em ta cùng vui đạo pháp, tham sân si từ đây trừ dứt. Cầu Nam Mô ngày đêm nguyện pháp, bao đau thương trầm luân vượt qua. Anh em ta cùng nhau học pháp, xa vô minh và xa điều ác. Đem yêu thương sẽ chia cùng khắp, anh em ta cầm tay kết đoàn. Buồn mà chi cho thêm ướt mi, tỷ hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi bao dung ngập hồn. Mà chi cho thêm khổ đau, cười mỉm chi cho tim dạt dào. Đời là bao sao không gửi trao lời tình thương vô biên nhiệm màu. Sầu mà chi cho tim tái tê, lạc đường mê mây che mặc huyền. Còn gì đâu khung trăng sáng tươi, đời đẹp sao trao nhau nụ cười. Anh em ta cùng vui đạo pháp, tham sân si từ đây trừ dứt. Cầu Nam Mô ngày đêm nguyện pháp, bao đau thương trầm luân vượt qua. Anh em ta cùng nhau học pháp, xa vô minh và xa điều ác. Đem yêu thương sẽ chia cùng khắp, anh em ta cầm tay kết đoàn. Buồn mà chi cho thêm ước mi, tỷ hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi bao dung ngập hồn. Buồn mà chi cho thêm ước mi, tỷ hiểm chi hơn thua làm gì. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi bao dung ngập hồn. Mình là con Như Lai Thế Tôn, lòng từ bi.
Cung kính đảnh lễ hướng về chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quy nghi trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, xin cho chúng con đảnh lễ tri ân quý ngài, cầu mong chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, lèo lái con thuyền Phật pháp đến bờ giải thoát an vui. Chúng con xin hướng về thượng tọa trụ trì chư tôn đức tăng chùa Đức Hòa đã hoan hỷ cho phép chúng con có được buổi nói chuyện hôm nay với quý nam nữ Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 50 năm này. Xin nguyện tam bảo gia hộ chư tọa đại đức tăng pháp thể an khang, Phật sự thượng duyên và hạnh nguyện sớm viên thành, và xin cho thiện xuân gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các khóa sinh trong kỳ Phật thất lần thứ 55 này, gặt hái được nhiều trí tuệ và an lạc tại cảnh giới của chính mình, đó là Đức Phật. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát. Nam mô Phật Tổ Chư Nhân. Và hôm nay Thiện Xuân chuẩn bị một cái ý, chỉ một ý nhỏ thôi, để chia sẻ cùng đại chúng trong khóa tu này, đó là chữ sợ. Đại chúng có sợ không? Có sợ không? Sợ phải không? Giống thầy, cho một tràng pháo tay. Bắt đầu bữa nay chúng ta chỉ nói một chữ thôi là sợ. Không biết nãy giờ Chư Tôn Thiền Đức có chia sẻ cái chủ đề này chưa vậy? Chưa phải không? Vậy là cái này mới phải không? Mới được. Sợ nó cũ rồi. Cái gì chứ mình ăn mấy cái cũ ngán lắm. Bây giờ mình ăn cái mới mới nó đỡ. Vì Đức Phật dạy tất cả các pháp môn đều đưa đến sự an lạc giải thoát, cho nên mình khi mình tu tập mình cũng tìm những cái gì mới mới để mình nhắc, tự nhắc nhở mình làm hành trang á. Mà cũng như hồi nãy các chú vô đảnh lễ và thỉnh sư thì có nói là thầy nói cho chúng con đôi điều để chúng con làm hành trang. Cho nên bây giờ thì mình chia sẻ với nhau chữ sợ để làm gì? Để làm gì quý Phật tử? Để hết sợ. Có nghĩa là thầy nhát con đi, thầy nói hết những cái con sợ đi, để rồi con còn không sợ nữa. Cho con sợ một lần thôi, từ đó về sau con không sợ nữa, vì nó tởn rồi. Như vậy chúng ta sợ là sợ cái gì? Thì mình nói ba ý nhỏ thôi, để nói nhiều quá không nhớ như không. Một là mình sợ mình. Thứ hai là mình sợ mọi người xung quanh. Thứ ba là mình sợ con đường tái sinh của mình. Ba cái: sợ mình, sợ mọi người xung quanh và sợ cái thế giới này. Và thứ ba là sợ trong tiến trình tái sinh của mình, không biết chết đi đâu. Có sợ không quý vị? Sợ phải không? Rồi, như vậy sợ là nói được rồi. Bây giờ mình nói về cái sợ của mình nè. Cái sợ của mình nó rộng lắm. Mà nói sao để cho hết sợ đây ta? Thứ nhất là mình sợ mình sống không được hạnh phúc. Cho nên mình sanh ra cõi này để xây dựng hạnh phúc, để cho mình có được một cuộc sống hạnh phúc, một đời sống giàu có sung túc, một bộ não đầy những hiểu biết, một mối quan hệ đầy tình thương yêu. Mà tất cả những thứ mình mong cầu đều không như mình muốn, cho nên sợ không? Sợ. Và bắt đầu giờ mình chia sẻ những cái nỗi sợ đó để thấy coi mình có sợ chung không hay là sợ riêng. Bây giờ nói tiến trình tái sinh của mình sanh ra cuộc đời. Mình sanh ra cuộc đời này sợ hay là vui? Lo sợ hay là vui mừng? Nếu mà vui mừng sanh ra cười. Còn này sợ cho nên sanh ra khóc quá trời. Đúng không? Đúng rồi, sao nín thinh vậy ta? Đúng, uống miếng nước. Ôn như hầu có dạy sao? Dạy sao quên rồi. Cái câu này thường nghe lắm nè. Nghe nói tới ôn như hầu là nghe cái câu là vui sao không nở nụ cười gì? Tự nhiên cái nhắc tới đây cái rung quên rồi ta. Gì là mà mở tiếng khóc chào đời mà ra đó. MC nhắc thầy coi. Gì à, vui sao à, gì không cười xòa. Có nghĩa là khi chúng ta sanh ra trong cuộc đời này á, là mẹ sanh ta ra ta khóc hay ta cười? Ta khóc. Mà không khóc thì bị mụ bà đánh một cái.
Mụ bà có nghĩa là bà mụ. Đánh một cái cho mình khóc là để cho mình có một sự sống, mình đón chào một sự sống, đón chào sự sống bằng một tiếng khóc. Để chi vậy? Mình khóc mình la lớn, mà mình la lớn thì cái phổi mình nó tốt. Như vậy thì ở đây mà ai mà niệm Phật lớn thì phổi tốt, mà ai mà niệm Phật lớn thì hoa sen lớn. Có đua nhau niệm Phật không? Bữa nào mình làm một cuộc thi niệm Phật lớn, coi thử có ai niệm Phật lớn. Chắc là cô Bửu Tiền niệm Phật lớn. Đây, còn ngày nào cũng niệm hết rồi, dẫn Phật tử niệm rồi là phải niệm lớn. Còn Phật tử thì do mình rất là nhiều người cho nên mình mắc mối gì niệm lớn chứ, niệm nhỏ nó vẫn cứ lớn. Cho nên là ít có ai niệm lớn. Mà không niệm lớn thì chúng ta không lấy cái hơi nó mạnh được. Và cũng vậy, chúng ta chào đời không bằng tiếng khóc lớn thì cái phổi không tốt, cho nên là phải khóc cho lớn. Và lần gần đây thầy có giảng một chủ đề là cẩn thận đóng cửa lò than. Cho nên bây giờ không dám than thì thôi khóc. Thì người ta nói là khóc than, mà giờ thầy không cho than cho nên khóc. Như vậy thì nếu chúng ta sợ rằng mình không có một cuộc sống tốt, cho nên sanh ra đời sợ rằng không ai cho khóc hết, mới sanh ra khóc cho nó đã. Và nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, thì điều đó chúng ta có sợ hay không sợ, nó vẫn như thế mà thôi. Có những lúc chúng ta nghĩ đến một cái thế giới an vui mà ngồi đây khóc, có không? Có người hướng về Tây Phương nhìn Đức Phật A Di Đà khóc không kìm được nước mắt, không biết sao. Hỏi thầy, thầy ơi, không biết sao con thấy, con nhìn tượng Phật xong rồi con khóc. Con hướng về phía Tây rồi tự nhiên nước mắt con nó cứ trào dâng vậy đó. Nó giống như là con là người dân ở Tây Phương đó. Đi xa nhà quá rồi nhớ nhà. Giống như những người ở bên Mỹ rồi hướng về Việt Nam nhớ về quê hương khóc vậy đó. Có không quý vị? Có không? Một tràng pháo tay tặng cho những người khóc. Khóc sao không chịu chê mà tặng? Tại vì cái đó khóc là để chi vậy? Để tự nhắc mình phải có bổn phận làm con của quê hương, để trở về xây dựng quê hương đất nước. Khóc để nhớ quê hương. Đó là những người con xa Việt Nam. Rồi bây giờ mình khóc thì nhìn về cảnh giới Tây Phương, mình xa Tây Phương lâu rồi, nhớ quá, khóc. Nhưng mà khóc thì phải có bổn phận thiết lập một truyền thông để đi về Tây Phương, về dưới Đức Phật A Di Đà, để Đức Phật đứng một mình buồn quá. Thấy xung quanh đây là Đức Phật đứng có một mình không? Không có Bồ Tát Quan Âm với Đại Thế Chí, vì Bồ Tát Quan Âm với Đại Thế Chí còn đang ngồi đây. Cho nên phải về đứng kế bên Phật mới chịu. Và bản thân của Thiện Xuân cũng nghĩ vậy, cũng phải là làm sao để thấy mà Đức Phật còn mấy cái bông sen kế bên nhiều quá mà chưa có người đứng, con xin một bông con đứng kế bên Phật đấy. Thì mình nhìn tượng Phật mà nước mắt cứ rưng rưng. Tại sao con mơ ước một thế giới an vui, nhưng mà con mong rằng mai này con sanh vào cái thế giới đó, con sanh kế Đức Phật thì con không khóc. Con sanh ra cõi đời này con khóc nè, nhưng mà mai này con sanh ra thế giới cực lạc, con sanh trong hoa sen, con quyết định không khóc. Quý Phật tử có chấp nhận đồng cảm với thầy ý này không? Đồng cảm phải không? Rồi quyết định vậy nha. Rồi bây giờ tới nói về cái cuộc sống mà chúng ta chào đời trong cái thế giới này. Và chúng ta cũng phải thiết lập một truyền thông để ta chào đời ở thế giới cực lạc. Hay, nói tới cái này. Vậy thì ta chào đời cái thế giới này ta khóc, và ta mong rằng mai này con chào đời trong thế giới cực lạc con không khóc. Con chuẩn bị trước rồi. Như vậy chúng ta sanh ra trong cái cuộc đời này, trong thế giới này là thế giới ta bà ngũ trược ác thế. Vậy thì đặt một câu hỏi, mình có sợ thế giới này không mà mình đến đây? Có sợ không? Sợ sao đến? Lúc đến không biết. Cái này là do mình không biết mình mới đến. Còn bây giờ mình hướng về thế giới Tây Phương cực lạc, mình biết không? Biết không? biết mới đến đó được. Đó, do ta không biết ta đến đây cho nên ta khóc, ta lỡ đến. Còn bây giờ con đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là con biết rõ. À, như vậy con đến đó là con mừng. Còn con đến đây nè là tại vì bất đắc dĩ bị người ta ép đến, hoặc là xui quá con xe không phải cái chỗ xuống mà con lại xuống cho nên xe nó chạy rồi khóc. Phải không? Có nghĩa là chưa tới chỗ nhưng mà con không biết. À, con không biết cho nên bước xuống. Con thấy trời ơi, khổ quá, ghê quá, cho nên con kêu xe để lại mà xe nó chạy mất rồi. Đò sanh tử đã đi qua. Thấy không? Nghe chuyến đò sanh tử không? Đò sanh tử đã đi qua, con vội vàng bước xuống. Rồi con thấy cái cảnh thấy ớn quá, con khóc, con quắt lại mà không đứng lại. Đành phải hướng về Tây. Mai mốt bạn hữu của mình đang đi về Tây mà mình vội vàng bước xuống, chưa tới Tây Phương, khóc tiếp tập 2. Và cứ thế, chương trình khóc sẽ là nhiều tập. Có ai nói giờ từ giờ trở đi con không khóc nữa không? Giơ tay lên coi. Tèn 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 tèn. Có được một hai người đưa một ngón. Thấy không? Có nghĩa là bây giờ nếu mà ta nói ta hứa từ đây cho đến suốt cuộc đời ta không khóc nữa là hành trang về Tây Phương có rồi. Còn nếu từ đây về sao mà ta còn khóc nữa thì coi chừng sanh về thế giới ăn vui có không? Có không? Hơi bị khó. Là tại vì bây giờ là mình con quyết định là từ đây về sau là con không khóc nữa. Vì sao vậy? Vì con hiểu rõ rồi. Bây giờ con chỉ cười thôi để mai mốt con sanh về thế giới cười. Làm được không? Được không? Không. Thầy trả lời luôn cho. Vì sao vậy? Vì sợ. Sợ là sợ gì? Sợ con làm không được. Con nói thì hay lắm, con làm không được. Cho nên con sợ. Con sợ con nè. Con sợ con đụng chuyện rồi nước mắt nó chảy con chìm không được. Con sợ con nè, con niệm Phật nhiều lắm như thế nhưng mà đụng chuyện mà nó gây con cái rồi là bắt đầu con chửi tên ơi luôn. Sợ không? Con sợ là con đi niệm Phật 55 khóa tại chùa Đức Hòa rồi nè, nhưng mà con vẫn cứ sợ con phập phòng đừng ai rủ tôi nhậu. Rồi rủ tôi nhậu tôi thèm rồi. Cho nên là tôi sợ rằng là tôi đừng có đi qua mấy chỗ nào quýnh tứ sắc. Tôi cũng tu dữ lắm mà tôi thấy nó sao mà cứ tôi về tôi ngủ không được. Tôi nhớ cái cảnh đó. À, và tôi nguyện tôi bỏ thuốc rồi mà tôi cứ sợ ai cầm thuốc trước mặt tôi. Mình sợ mình vậy đó. Mình sợ con ma bên trong này mình đuổi đi chưa hết. Mình sợ là mình thương người khác rồi mình đánh mất mình. Mình sợ là mình ghét người khác rồi mình thấy mặt người đó mình chịu không nổi. Mình giống như trong địa ngục. Mình sợ rằng những cái xung quanh của mình thiết lập truyền thông không được như ý họ, cho nên họ bỏ mình. Có sợ không? Sao nghe nín thinh vậy? Sợ không? Này là sợ quá rồi cho nên nín thinh nè. Thầy kể câu chuyện mà sợ quá. Thì trong một cái chuyến mà chầu vua ở tại cung đình. Ông vua này ông sợ vợ một cây. Mà ông mỗi lần mà họp triều thần á, mà chầu triều á, là ông ra triều là bắt đầu ông cầm theo một cái khúc cây vậy đó, ông đập trên bàn cái cước, giống như giờ mà ban kinh sư mà mỗi lần mà Chư Tôn Đức mà triệu thỉnh vong hồn đập cước. Thấy không? Là cho nó oai á mà. Cho nó oai. Là thể hiện cái oai thần là đập cái cốp. Thì ông vua này mỗi lần mà ông ra triều là bắt đầu ông cầm theo cái khúc cây. Ra ngoài đó là mỗi lần ông nói với là triều thần là ông gọng cái cốp. Lần này ông họp triều thần là ông nói nè, bây giờ họp lần này là họp với các khanh là bây giờ ai sợ vợ. Nói câu này thì không có ai mà nói tiếng nào. Rồi bây giờ ai sợ vợ đứng qua một bên. Đang đứng dưới đó, ai sợ vợ đứng qua một bên. Hầu như là 99% lên đứng này hết. Chỉ còn có một người đứng ở dưới. ông vua đích thân phải rời khỏi ngai vàng đi xuống hỏi ông đó, học coi ông đó làm sao không sợ vợ. Ông đi, ông vua ông xuống kế bên, ông nói thần, sao mà thần không sợ vợ phải không? Chỉ cho trẫm đi, chỉ cho trẫm. Giờ trẫm ớn hoàng hậu quá rồi, thần chỉ cho trẫm đi. Lúc mà cái ông thần đó là, ông quan đó là quan võ, hằng ngày là ông nói ra lửa đó. Mà bữa nay ông nói, bệ hạ nhắc tới vợ, hằng muốn lên trước mà lên không được. Nó cúng chừng, đánh trên muôn ngàn chiến trận, thần đánh là không có sợ ai hết, đừng nhắc tới vợ. Thần muốn nói mà mở miệng không được, muốn đi mà đi không có được. Chứ còn mấy ông quan văn ông đi lên, thần quan võ thắng trên 100,000 chiến trận mà về gặp bà xã là chịu thua. Mà ông thua đến nỗi mà nhắc tới vợ mà ông cúng luôn hai cái chân, ông đi không được chứ không phải ông muốn đi lên. Cho nên người ta nói nhất vợ gì trời. Có nhiều bác là không phải ở đây, có một số bác bữa nay mình được 3 giải nam mà bao nhiêu giải nữ? 4, 6, 8, 10, 11 giải nữ. 11 giải nữ có 3 giải nam. Cũng có một phần lý do đó. Muốn đi tu dữ lắm chứ không phải không muốn. Mà đi cái bả nhằn cái không đi. Bả nhằn mình nói ông á, ông là cha nha, ông phải có bổn phận với con. Ông muốn tu ông lo cho nó sự nghiệp hết đi, đi tu đi, tôi giấy tờ cho ông đi luôn. Ông nói vậy cái thơ ở nhà. Chứ còn cũng hùng hổ dữ lắm á. Nhưng mà tại sao biết không? Bổn phận trách nhiệm rồi thương yêu rồi muốn cho gia đình đàm ấm riết, thử cái chữ sợ nó dán trong tán hồi nào không biết. Nói như thế nhưng vẫn sợ mình đổ thừa. Đừng bao giờ đổ thừa, trừ khi nào mà mình còn không đủ khả năng mà để mà nó gọi là bước lên nữa thì thôi, chứ còn bước lên nữa cứ bước lên. Ta còn có đường chui vẫn cứ chui. Ý như Thái tử Tất Đạt Đa thành quách, vua Tịnh Phạn xây kiên cố dược, thấy không? Thái tử là cái gương. Bây giờ mấy chú mà vợ không cho đi, mình làm cái cửa hậu. Hỏi ông tại sao không làm cửa hậu? Nói mình ơi, phải có cửa thoát hiểm mình ơi. Không, cái nhà tự nhiên vậy cái chuyện giờ làm cửa hậu à? Nói sao vậy? Cái quả quạng đồ đi đường nào? Trái trước mình phải có cửa hậu. Nhưng mà chính là cái cửa thoát hiểm, mà nó đúng nghĩa thoát hiểm, là Thái tử Tất Đạt Đa đã vượt thành. Tại sao chúng ta không gọi là đi Thái tử thì chỉ cần ra lệnh mở cửa thành là ngài đi, mà ngài không mở cửa thành mà phải lấy ngựa kiền trắc bay qua khỏi thành. Mà quý vị nghĩ ngày xưa á, mà với những cái chiến tranh thành thành gì? Chiến tranh thành Roa. Cái thành đó là nó đào cái lũy đó, là từ đây ra tới kia kìa. Đào một cái hầm như vậy á, mà đào dùm tròn cái thành luôn vậy đó. Xong rồi để ở dưới những trăm trong không dưới đó. Cho nên người ta phá thành người ta vô không có được. Người ta tèo lên khỏi cái thành kia rồi, người ta phải qua một cái hố này nữa nè. Nhưng mà chính cái hố này, đào cái hố này để đắp trên cái thành đó. Cái thành kia cao ghê lắm. Vậy đó. Mà phải qua cái hào này rồi phải leo lên cái thành kia mà Thái tử vượt qua. Có nghĩa là qua cái hố sâu, qua cái chỗ cao. Đó là những thử thách mà chúng ta phải sợ. Mà Thái tử đâu qua được, ta có sợ không? Sợ rằng mình không chịu qua. Sợ rằng mình không chịu qua chứ không phải là mình qua không được. Mình qua được nhưng mà sợ rằng mình không chịu qua. Cái đó mới là cái sợ. Cái đó là cái sợ mình à. Mà cái sợ mình nó nhiều lắm. Bây giờ nói nhiêu đó thôi, chuyển qua cái thứ hai. Được chưa? Được rồi phải không? Rồi được rồi, chuyển qua cái thứ hai. Vì vấn đề quan trọng là sợ mình mà, phải không? Và bây giờ cái thứ hai là sợ người. Sợ người, sợ những thứ xung quanh. Bây giờ mình có một cái vật quý, mình sợ mất không quý vị? Sợ mất không? Mất. Bây giờ mình có một cái người mình thương, mình sợ mất không? Cái này là mình nói là để cho tất cả những người khác, người ta nghe cái đĩa này người ta cũng hoan hỷ đúng không? Như vậy mình có người thương mình sợ mất không? Sợ. Mà cái sợ đó chính là cái mà mình nên sợ. Là tại sao biết không? Sợ mất nó sẽ mất. Nó lạ vậy đó. Những cái mình không sợ bỏ ngoài đường cũng không mất, mà cái mình sợ cất trong tủ cũng mất. Có nghĩa là cái đó mà mình quý, mình trọng, mình cất trong tủ thế nào cũng mất, mà cái đó mình không sợ đem để ngoài đường chân chơi vậy đó, không mất. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Ninh tin hết là không biết, giống thầy. Thầy cũng đâu có biết tại sao mà. Tại sao mà có những người cha người mẹ đó nha, thương con dữ lắm, sợ con mình nó hư, rồi cột giấu trong nhà. Lâu lâu mở ra, thối rồi. Có những người cha người mẹ thả lỏng con mình, nó muốn đi đâu nó đi. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, tự mày ha, ra cuộc đời học bài học của cuộc đời để mày trưởng thành. Rồi có những đứa nó trưởng thành tuyệt vời, đâu có sợ đâu. Không sợ mà nó không mất miếng nào. Còn giữ bo bo, đi học cũng đưa đi, tới giờ rước về, cất trong phòng, nhốt nó, dở ra, hôi quá. Cái đó là cái sợ. Tại sao mình sợ? Là tại vì mình không an tâm với nó cho nên mình sợ. Còn bây giờ mình không sợ thì là bởi vì mình an tâm với nó rồi. Cho nên cái mà mình sợ xung quanh đó, thì cái sợ đó là cái sợ sai lầm, đừng nên sợ. Vì cái mình hiểu rõ nhân quả mình không có sợ. Có người cũng đặt với thầy một câu hỏi, xin thưa thầy, bây giờ mình tu rồi mình còn có ngày có giờ không thầy? Con tu rồi bây giờ con thờ Đức Phật, nhà con có Đức Phật Thích Ca rồi, bây giờ con thờ con thấy tượng Phật A Di Đà con thích quá. Nhưng mà giờ con thờ lên con sợ. Hỏi sợ gì vậy? Con sợ không đúng. Có không? Ở đây có ai thờ mà sợ không đúng không? Có phải không? Thờ nhưng mà sợ không đúng. Là bây giờ con có Đức Phật A Di Đà mà con sợ là con thờ đây nó không đúng. Con sợ đằng kia nó không đúng, mà không đúng sợ tội. Thì thầy mới nói như này thôi, không phải là quý Phật tử ở bao nhiêu đây, người là khoảng bữa nay là khoảng 300 người, 400 người phải không? Bữa nay là bữa nhiều nhất mà thầy đến chùa Đức Hòa thầy thấy. Một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Quá. Bữa nay là tu tốt rồi nè. Có nghĩa là tu mà biết hú rồi đó. Là mình đi tu gọi là tu hú á, mình tu phải hú người khác đi tu với mình đó. Thì bữa nay là tu nhiều hơn những bữa tu ít. Nhưng mà ở nhà nếu quý vị bao nhiêu đây mà cứ thỉnh thầy, thỉnh thượng tọa ở đây đến nhà thầy coi giùm con, thầy cúng giùm con thượng cái trang. Thầy ở đây mà không đi hết nhiêu đây chắc cũng chết. Cho nên có nhiều người thì cũng không có thỉnh, ở nhà tự thỉnh về rồi thờ lên, rồi thắp nhang lên rồi thỉnh, rồi với cái tâm con thành, Đức Phật dạy có cảm có ứng cho nên là con thỉnh. Con thờ con lại con cúng vậy thôi. Con cũng mua bình bông dĩa trái cây. Thầy Xuân có dạy là mà cứ một bình bông là con quán vô thường, con biết trước sau con cũng chết, nhiều lắm là 100 tuổi chết. Thôi con cũng hàng ngày con làm một bình bông cho thật là đẹp, con để lên con cúng Phật để chi vậy. Dầu rằng con có chết, dầu rằng hoa này có tàn, nhưng con cúng hoa đẹp để con sống một cuộc đời đẹp. Hiểu không? Hiểu không? Rồi hiểu vậy là ngon rồi. Hiểu vậy là cúng hoa là hiểu ý hoa rồi. Có nghĩa người với hoa đã hiểu nhau. Con cúng dường hoa đẹp là để đời sau con đẹp như hoa. Và con cúng dường cái bông hoa này đứng kế bên Thế Tôn, được đứng trước Đức Thế Tôn bình ba này, kế bên Thế Tôn là con biết là mai này con cũng giống như bình hoa, con được ở gần Thế Tôn. Giờ đang còn con biết con sự vô thường của con, nhưng mà con vẫn cúng hoa đẹp để đời sau con cũng đẹp như hoa. Và hoa bây giờ được kế bên ngài thì đời sau con cũng được đứng kế bên ngài. Rồi con mua một dĩa trái cây cho thật đẹp, dĩa trái cây cho thật ngon, có giá trị, để trước cúng sau ăn cho nó bổ. Đó là nhân quả. Như vậy thì cái bình hoa, cái dĩa trái cây đó tượng trưng cho sự trù phú, giàu có, y báo của con tuyệt vời. Và khi con cúng cho ngài một ngày hai ngày xong con đem xuống con ăn, con cũng mập ra, con cũng khỏe ra và đẹp lên đó. Cho nên là con cúng dường Phật mà con cũng quán chiếu rằng điều đó là chính là sự trang nghiêm của con. Cho nên là con về con thờ Phật, tâm con tưởng thành kính như thế nào là Phật chứng minh cho con. Vì linh, linh tại ngã, linh hay không là do con, chứ không phải là con thỉnh một chục vị chư tôn đức thanh tịnh đến nhà cúng cho con, nhưng mà sau khi cúng rồi thì hai vợ chồng con gây lộn, Phật bỏ đi mất. Có sợ điều đó không? Có hiểu điều đó không? Hiểu phải không? Rồi hiểu, cảm ơn. Cho nên có người nói rằng: thầy ơi, thầy tới thầy cúng nhà giùm con để cho nhà con được bình yên đi. Thầy nói thầy tới thầy cúng phải không? Được. Con sợ rằng gia đình không hạnh phúc, cho nên là người âm này quấy phá phải không? Nhờ thầy đến cúng phải không? Thầy là giảng sư chứ không phải kinh sư, nhưng mà thỉnh tới cúng, nhận cúng luôn, làm luôn. Có khi mình giảng sư nhưng mà bây giờ mình không lẽ Phật tử có nhu cầu kêu cúng không cúng?
Cúng luôn.
Hãy giờ cúng tụng gì? Thầy nói trước khi thầy tụng kinh, cho thầy tụng cho người sống nghe cái đã. Kêu hết những người trong gia đình có mặt ở đó để chơi vậy, để thầy giảng về cái cách sống. Ở chứ cái người sống mà không hòa với nhau thì chúng ta nghĩ là thiên thời có không? Mà sao có được? Địa lợi có không? Không luôn. Vấn đề quan trọng là nhân hòa. Mà nhân mà hòa thì địa lợi thiên thời mới có. Do vậy trước khi thầy cúng, muốn cho gia đình bình an hạnh phúc phải không? Muốn cho làm ăn phát tài phải không? Thầy cúng cho người sống trước đó đã. Thầy đem vô thầy tụng kinh kinh bổn phận. Kinh đó quý vị tụng chưa? Chưa phải không? Có nghĩa là thầy tụng bổn phận rồi, thầy nói vậy nè: bổn phận làm con đối với cha mẹ không được cãi lời, không được quậy phá vợ chồng, không được gây lộn làm cha mẹ buồn. Đó, đó là kinh bổn phận. Cái kinh này ai ghi kỳ cục vậy? Thiện Xuân ghi. Mình chưa biết cái bổn phận của mình ha. Bổn phận làm con đối với cha mẹ là phải như thế nào? Bổn phận làm cha mẹ đối với con phải làm sao? Bổn phận vợ với chồng ra sao? Bổn phận chồng với vợ ra sao? Thì thầy mới nói nếu như mà ông chồng là giám đốc, ông đi làm thì đầu tắt mặt tối phải đối chuyện bao nhiêu công việc. Bây giờ này thị trường nó rất là khó khăn. Về tới nhà gặp bà vợ: anh, tiền điện. Anh, nước. Anh, gạo. Đừng có kể ra với ông vậy. Mà nói là: anh ơi, cái chi phí của mình trong tháng á, phải không? Em biết anh rất là bây giờ khó khăn lắm, phải không? À, anh tình hình ra đó sao rồi anh? Cái hỏi thăm xong bắt đầu: em chia sẻ với anh, nhưng mà anh chia sẻ với em miếng nghe. Tháng này chi phí 5 triệu. Nó nhỏ nhỏ thôi. Tháng này chi phí 5. Như em có 5 triệu. Nó nhỏ nhỏ thôi, có 5 triệu. Là tại vì điện nước gạo thóc mắm muối gì đó, đủ thứ hết gì, cứ có 5 triệu thôi. Mình nói nhỏ nhỏ thôi, đơn giản thôi, phải không? Nhưng mà ổng phải chi không? Ổng chi. Mà ổng có nhằn nhằn nó: anh ơi, cười cũng chi mà, nhăn cũng chi, chi đừng có nhằn. Đúng không? Cười cũng phải chi, nhăn cũng phải chi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là cái người lấy tiền nói sao để người ta chi cười. Đó, cái đó là cái mà ta nên sợ nhất á. Mà sợ là sợ vậy nè: ổng đi làm đầu tắt mặt tối, quay về nói ăn nhậu gì dữ vô, điền đi, điền mới được, mới được điều kìa, nước vừa có tiền trả, tối ngày ăn nhậu. Ổng buồn, ổng đi nhậu miếng bia về, ổng chửi vậy đó. Ổng có đưa tiền không? Không, ổng còn chửi nữa, ổng còn quánh nữa. Như vậy đó thì biểu thầy đến cúng sao thầy cúng nổi. Làm một cái đàn chẩn tế cho thật lớn mà cúng kiểu đó thì cũng không cúng nữa. Cúng thì mọi người phải biết thương yêu lẫn nhau, phải quyết hòa hợp lẫn nhau để chứ vậy. ta sống vui. Mà sống trong cuộc đời này mà nó vui thì cái gì làm cũng nổi, mà nó buồn làm nổi không? Không, đó, cho nên hết giờ chưa ta? Buồn ngủ chưa ta? Chưa buồn ngủ phải không? Chứ thầy giảng mà thầy sợ buồn ngủ lắm. Đó cũng là một cái sợ của thầy. Thầy giảng mà thầy sợ mọi người không hiểu, thầy sợ mọi người ngủ. Mà bữa hôm dài hát cái bài là ngủ thì ngủ mà tu thì tu, cho nên là vô đây ngủ cũng được, không sao. Đó, cho nên là cái đó cũng là cái sợ ha. Rồi, rồi bây giờ chú kêu càng bản thầy cũng càng khúc. Càng khúc thôi ha. Nghe không? Rồi nghe thì hát khúc. Bài này lâu lắm rồi chưa hát nè. Mà bài này kêu bằng bài ruột. Mà bữa nay có cái việc này cho nên hát luôn cái bài này trở lại lần nữa. Nghe không? Bài xin nguyện làm dòng sông. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Trên đường về đại dương, vầng trăng khuya sáng tỏ. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Cuồng phăng trên đường đi, bao niềm đau nỗi khổ. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Tâu khúc nhạc hải triều, xua tan nỗi u sầu. Cùng nhau ta múa ca, không ngại đường đi khó. Với tình thương bao la, độ người không biên giới. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Mỗi bước còn trở về, đây quê hương tình đô. Mỗi bước còn trở về, đây quê hương cực lạ. Hai cái từ cực lạc này nó âm tắc, cho nên phải nói là cực lạ. Dạ, con hát vài bài nữa cũng trở thành ca sĩ luôn. Vậy thì xin nguyện làm dòng sông có nghĩa là một cái nguyện lớn, không làm hạt nước nhỏ. Hạt nước nhỏ có nghĩa là bây giờ mình nhỏ trong gia đình mình thôi. Và bây giờ mình nguyện làm dòng sông cho mình một cái dòng chảy lớn. Mà trên đường về đại dương có nghĩa là đường về Tây Phương á. Vầng trăng khuya sáng tỏ, con nguyện sống một đời sống trí tuệ, từ bi, thương yêu, dịu dàng như vầng trăng, chiếu mát thế gian. Ha? Rồi xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ, cuốn phăng trên đường đi, bao niềm đau nỗi khổ. Con muốn về Tây Phương, con mang theo chất liệu của niềm đau nỗi khổ, con về đó, con nói với Phật nghe, con không nói với ai hết. Vì ở nhà con khổ còn dữ lắm, cho nên con nói chị hai khổ còn dữ hơn con. Lỡ con nói bà ít, bà nói lại nhiều, con điếc luôn, con không nghe nổi. Có không quý vị? À, ở đây ai không khổ đâu, là giơ tay lên nhớ coi. Ủa Sĩ Phan, quên, nhìn qua nhìn lại thấy mình giơ. Tưởng là mình hết khổ, Sĩ Phan cũng còn khổ ghê lắm. Thấy không? Nếu chúng ta mang theo cái niềm đau nỗi khổ đó đó, cuốn phăng trên đường đi. Cuốn nhớ nghe, cuốn chứ không phải mở à nghe. Cuốn phăng trên đường đi, bao niềm đau nỗi khổ. Con sợ rằng niềm đau nỗi khổ đó mà nó lây ra, cầu đó cầu nguy hiểm lắm. Ở đây do vậy mà bữa hổm thầy nói là cẩn thận đóng cửa lò than là vậy đó. Nguy hiểm lắm, đừng có than. Cẩn thận đóng nó lại, để nó xì ra là than nó đen thui luôn á. Cái thế giới này nó đen là thôi, gặp ai nó cũng đen hết đó. Cho nên bây giờ á, là khi chúng ta biết sợ, chúng ta biết sợ là chúng ta cuốn đi. Mỗi lần cái nỗi khổ niềm đau gì nó đến, chúng ta cuốn lại, đừng có để cho nó xì ra, cuốn lại. Dễ cuốn không? Dễ không? Khó không? Khó phải không? Giống thầy. Nhiều lúc khổ nó muốn trương cái bùng lên ăn không có vô. Nó khổ quá rồi cái nó nghẹn ra nè, nuốt không vô. Hỏi tại sao khổ vậy? Không biết tại sao. Cuộc đời này có tấm ngàn, có vạn, có tỷ cái nỗi khổ niềm đau. Hỏi tại sao cũng có lý do. Tại vì chúng ta tích lũy cái chất liệu của nó nhiều quá rồi. Chúng ta mang theo bên mình nhiều cái nỗi khổ niềm đau quá rồi. Cho nên bây giờ cuốn lại, cuốn lại. Mà lấy cái gì cuốn? Lấy cái niềm vui cuốn lại, lấy câu niệm Phật cuốn lại. Hay gì mình than khổ quá, thì giờ mình không nói vậy, mình nói là A-di-đà-phật. A-di-đà-phật cũng y như là xoa dịu nó vậy. Cái khổ nó y như là cái mục sưng lên vậy đó. Cái mình A-di-đà-phật mình xoa nó lại. Đó là cuốn lại. Rồi tấu khúc nhạc hải triều xua tan nỗi u sầu. Lúc mà mình khổ, mình khóc, mình la phải không? Bây giờ không, tấu khúc nhạc hải triều. Nhạc hải triều là gì? Y như là sóng âm vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Cái đó chính là nhạc hải triều. Hiểu chưa? Thầy mới hỏi tại sao mà hồi xưa mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà ngày nay lại niệm Nam mô A Di Đà Phật. Hát cái bài này mới biết á. Hát cái bài này mới biết là cái câu này chính là khúc nhạc hải triều. Mà Phật tử mà nguyên một cái đàn tràng mà niệm, quý vị ở xa quý vị nghe coi hay lắm. Nghe ghiền luôn á, nhưng mà lại gần hơi buồn ngủ. Có không? Có không?
Cảm ơn quý vị. Nhớ,
nhớ là phải hát cho hay, đừng có để buồn ngủ. Tất cả mọi người đều phải hát đồng thanh lên. Nam mô A Di Đà Phật. Lên cao luôn, sóng thần luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Vô gần tới bờ rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Đáp xuống luôn. Cái câu đầu là ở ngoài biển nó đang lên phải không? Lên cho nó mạnh luôn, tới bờ xuống. Đáp cho nó nhẹ nhàng. Chứ tới bờ mà nó còn lên trời nữa là thôi, chứ rớt cái đùng chịu nổi. Cái này là phải luyện phải không? Tấu khúc nhạc hải triều là mọi người phải hòa với nhau để tấu lên thành một khúc nhạc. Chứ lần trước thầy cũng có nói đó, thầy sợ rằng ngồi kế bên cái người không tụng là mình cũng không tụng được luôn. Sợ vậy đó. Có những lúc mình sợ những người xung quanh của mình không hỗ trợ cho mình. Bồ đề của mình rất là mạnh, nhưng mà gặp cái người khác người ta kích vào ta nói chùa ăn nó đủ chùa. Có nghĩa là gặp mấy người đó là thối liền á. Mình mới vừa đi chùa, mình mới làm từ thiện, cái nó nói con cái khổ chết trưởng giường, nhà không có chỗ ngủ trưởng giường. Có nghĩa là khi mà mình rủ người ta đó phát tâm từ thiện cúng dường, cái người ta nói vậy là bắt đầu mình thối. Cái đó là cái sợ. Sợ mọi người xung quanh không đồng bước với mình. Sợ vô đây mà không có Bồ Tát mà gặp còn là Bồ Tọt. Vô tới đây rồi mà còn nhiều chuyện không? Đó là Bồ Tọt đó. Mình sợ mình vô mà không có bạn đồng tu, đồng học, đồng hành để đồng bước lên cảnh giới Tây Phương, mà toàn là vô đây mà nghe cái chuyện nhiều chuyện không là biết rồi đó. Sợ không? Cho nên có nhiều người nói thôi thầy ơi, con ở nhà tu mình, tu mình chắc ăn hơn. Chứ có khi vô chùa rồi có sợ có phe có phái mốt rồi có chiến tranh. Cái đó là cái sợ đó. Sợ là người tu mà không biết tu. Cái này là Phật Pháp cũng sợ. Sợ cái đó là con vi trùng giết con sư tử. Sợ không? Quá sợ. Cảm ơn. Chẳng những mà ai cũng sợ hết. Cho nên là cái chỗ đó là chỗ nên sợ. Và chúng ta sợ thì chúng ta đừng có bị vậy. Sợ thì cuốn là hết đi. Bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cuốn lại để mang về Tây Phương. Mà phiền não tức bồ đề, cho nên con chứa phiền não bên trong, nhưng mà con chuyển hóa nó thành bồ đề. Mai này con thấy mấy cái chuyện phiền não,
chuyện đó là chuyện nhỏ, phiền não của tôi còn dữ hơn.
Cất trong đây nè, chưa có lấy ra chứ đừng có nói. Có nghĩa là nỗi khổ niềm đau trước mặt mình có nghe không? Mình đủ khả năng rồi. Bởi vì mình khổ dữ lắm mà mình đâu có nói ra. Cho nên bây giờ này mình vượt qua khỏi mấy cái đó chuyện bình thường. Đây, chính đó là hành trang phiền não tức bồ đề. Cho nên á, quý vị có thấy là hoa sen nó mọc trên bùn hay nó mọc ở đâu? Bùn chính là phiền não gối vô, để cho hoa sen mình nó tươi tốt, đừng có thèm đưa ra. Thấy không? Người ta chửi mình, cảm ơn, cho miếng nữa đi. Cho nên không có sợ, người ta quậy mình phải không? Quậy nữa đi. Thách đó. Tại vì giờ đủ khả năng rồi. Bây giờ niệm Phật là thấy là gần kiên cố rồi. Cho nên cho chửi á. Chửi nữa đi ông. Hát cái bài. Chửi nữa đi anh, cho em niệm Phật mau về, mau về cảnh giới Tây Phương. À, mình niệm Phật mà nghe ông chửi là mình hát bài đó. Cái bài đó là cái gì nè? Cái bài đó là cái bài gì ta?
Hài nói đi, hài khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn.
Còn bây giờ mình không hát vậy, mình nói
hài nữa đi em, cho anh xuất gia luôn cho rồi.
Thôi mình đi tu mà về mà ổng chửi hay là bả chửi về mình hát bài đó. Bây giờ không sợ nữa. Hết sợ rồi. Là không phải là mình niệm Phật mình bị đứt cộng dây kinh sợ, nhưng mà tại vì mình hiểu nhân quả rồi, cho nên bây giờ mọi người xung quanh có khế nào đi nữa cũng không sợ. Đó, cái thứ ba này nè, cũng là một trong những cái là cũng không có ớn lắm, nhưng mà cũng là một người gớm. Tiến trình tái sinh của mình, chết đi đâu ta? Mình niệm Phật cỡ này nè, 55 khóa rồi không bỏ khóa nào nè. Một tháng tu 7 ngày nè, không biết chết có về Tây được không ta? Có sợ không?
Sợ.
Giảng sư cỡ này nè, học hành đàng hoàng chứ không phải là, không phải là học bá trợn nè, chết có về Tây được không ta? Dạy cho người ta nghe nè, mà người ta tu về Tây hết rồi, mình còn đây nè. Sợ không ta? Sao không sợ? Tại vì mình còn ở trong cõi này mà mạt pháp hay là chánh pháp? Mạt rồi. Bây giờ mạt rồi, 100 người còn có một người à. Người đó có phải mình không ta? Cái câu này không biết quý vị có hỏi không, chứ còn cái người xuất gia, sinh tử sự đại. Sinh tử là việc lớn, còn ba cái việc mà người khác nói cái gì đó là chuyện nhỏ. Người khác khen, người khác chơi là chuyện nhỏ. Giàu nghèo là chuyện nhỏ. Thấy không? Tất cả mọi thứ là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là gì? Sanh tử. Cái đó mới là tiến trình luân hồi đó. Chuyện đó mới là chuyện lớn đó. Chuyện đó mới là chuyện cần phải giải quyết trong đời này. Như vậy cái chuyện sanh tử là chuyện gì? Chuyện sanh tử là chuyện chết sống. Bây giờ con bỏ thân mạng này, con thọ thân mạng khác liền. Biết chắc như thế luôn. Chứ đừng có nói mà bỏ thân mạng này mà không thọ thân mạng khác. Thọ, nhưng mà thân mạng khác làm sao? Con mới sợ. Con sợ rằng con bỏ thân mạng này rồi mà con không được lên Tây Phương Cực Lạc, con sống như cái chỗ cực khổ. Nó không đi lên mà nó đi xuống. Ây, cái chỗ này bây giờ là, chỗ này mới là chỗ sợ nè. Mà mình không sợ thì không biết ai sợ giùm mình. Có ai sợ giùm mình không? Có ai đưa mình lên được không? Đưa lên mà rút than là chết á. Có nghĩa là nó đưa lên thì mình phải đủ khả năng bước lên, rồi đủ khả năng đi xuống. Chứ còn không nữa, mình bước lên mà nhờ người khác đưa lên, mà để trên đó mà không có cái than xuống.
Không biết là sao.
Đấy, cái việc đó mới là việc đau khổ nhất mà ta phải cần phải lo. Chứ còn bây giờ mà chúng ta lên được, chúng ta phải xuống được, cái gọi là lên xuống tự tại. Đây gọi là thị hiện này. Đây gọi là ứng hóa thân này. Ứng hóa thân có nghĩa là tự tại trong các cõi. Như vậy mới xứng đáng làm dân ở cực lạc. Dân ở cực lạc là vào ra tự tại. Muốn vào địa ngục thì vào, muốn ra thì ra, dân cực lạc. Muốn lên cực lạc thì ở đó thì ở, không muốn ở đi khắp mười phương thế giới. Cái đó mới chính là người dân sứ giả của cái Tây Phương. Sứ giả của Tây Phương thì không bao giờ nói là con về Tây rồi con ở luôn ở đó. Không có. Tụng Kinh A-di-đà thấy không? Bồ Tát ở thế giới Tây Phương, mỗi sáng lấy lẳng hứng đầy các hoa màu nhiệm, đi cúng dường chư Phật trong mười phương, trưa về ăn cơm ngủ. Ủa đi kinh hành quá. Trưa về kịp giờ ăn cơm và đi kinh hành. Đấy, cái đó là cả người dân ở thế giới Tây Phương. Có ở chỗ không? Không. Như vậy cái đó là nói Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là phải đi hết tất cả những cái cõi giới. Ai có nỗi khổ niềm đau mình chia sẻ. Tại mình có niềm vui mà. Mình niềm vui mình nhiều quá gọi là cực lạc. Cực lạc là vui tột. Tôi chia một miếng không mới vậy. Chia hết. Sẵn sàng cho niềm vui. Như vậy chúng ta mới có ở tại cái cảnh giới Tây Phương cực lạc được. Như vậy thì bây giờ quý Phật tử, nếu mà chúng ta nói là chúng ta sợ rằng chúng ta không sanh được về cảnh giới Tây Phương, thì bây giờ quý Phật tử hôm nay chia sẻ là quý vị hết sợ. Hãy mong rằng đừng có sợ. Vì sao vậy? Vì vấn đề quan trọng là ta sợ là ta không có niềm vui. Nếu ta có đầy đủ niềm vui thì ta có một thế giới là tiểu lạc. Phải không? Đây là một bông hoa tiểu lạc. Đây là một bông hoa tiểu lạc. Đây là một bông hoa tiểu lạc. Và cắm thành một đóa hoa cực lạc. Cực lạc là nó là gồm nhiều cái tiểu lạc kết thành. Hiểu chưa? Hiểu không? Rồi hiểu rồi là cảm ơn rất là nhiều. Rồi hiểu rồi thì kết thúc vấn đề. Một, mình sợ mình. Mình sợ mình không tu thì mình không có cái nhân tốt, sẽ không có cái quả tốt. Đây là sợ nhân quả không chịu tu. Thứ hai là sợ mình không có trí. Ở trong cái phần thứ nhất á, sợ rằng mình không có trí thì đừng có nên sợ, mà sợ là mình không học. Mình học mình có trí. Sợ rằng mình không có đời sau, mình không sanh ra ở thế giới Tây Phương đẹp đẽ, thì sợ rằng đời này mình không chịu ráng làm tất cả những công đức lành để mình có một thế giới công đức. Sợ rằng mình không phóng sanh, mình không được thọ mạng kéo dài. Mình sợ rằng mình không giúp đỡ những người mù, cho nên mình sợ mình mất ánh sáng. Bây giờ tất cả những thứ đó đều không sợ. Vì sao vậy? Vì con là người biết tu. Con sẽ giúp người mù để cho người mù được sáng là con sáng rồi, hết sợ. Con giúp cho người điếc là con hết sợ con bị điếc. Con giúp cho người bại liệt, con hết sợ con bại liệt. Con giúp cho người bệnh hoạn, con không sợ cái thế giới bệnh hoạn. Có nghĩa là con phải đem cái niềm vui đến cho tất cả mọi người, thì thế giới cực lạc là con đang gieo trồng một cách tuyệt vời. Cho nên bản thân con là người biết tu, không sợ cái gì hết. Con sợ con lười biếng. Con sợ con giải đãi. Con sợ con phiền não để làm phiền não mọi người xung quanh. Phải không? Cái đó là cái đáng sợ đó. Kẻ thù lớn nhất là xíu. Quýnh cái đùng cho nó xíu luôn. Ai, kẻ thù lớn nhất con đã gặp mặt rồi. Ta gặp mặt ngươi rồi. Kẻ thù của ta mà luôn luôn lúc nào ta cũng mang theo. Đây, đây cái kẻ thù này. Nó thèm ghê lắm. Nó đủ thứ dục trong này nè. Mắt muốn thấy đẹp, tai muốn nghe hay, mũi muốn ngửi thơm, lưỡi muốn nếm ngon, thân muốn nằm cho êm, ngủ cho kỹ, cho chết luân hồi sanh tử đi xuống địa ngục. Ý suy nghĩ tào lao, làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người, cái đó là cái sợ. Nghe không? Quý vị hết sợ chưa? Hết phải không? Một tràng vỗ tay tặng cho quý vị. Thứ hai là cái mọi thứ xung quanh là đều trên tinh thần nhân quả, cho nên chúng ta không sợ. Tất cả mọi thứ đến với mình là do kết quả của mình gieo. Cho nên bây giờ không sợ, đến đi, thách đó. Thách nhưng mà hơi bị ngán. Nhớ nghe, nghiệp quả nó đến, chấp nhận trả. Dầu rằng cho thế gian này có chà đạp đi nữa, ta vẫn vui vẻ, vẫn vui vì con biết con trả nghiệp. Bà ơi, tôi trả cho bà cho hết, giờ tôi đi nghe bà, nó chưa hết, chưa hết trả nữa, phải không? Trả hết cho bà,
trả luôn mặt môi nụ cười, trả xong kiếp này nghe em
hát bài đó nghe bác. Về bác hát bài đó. Là tôi trả cho bà kiếp này ta nghe, kiếp sau tôi không có gặp cái mặt bà lợi nữa đâu. Trả một kiếp này thôi. Và cái đó là ta trả nợ thế gian này. Nhưng nếu ta nghĩ tới cái chuyện trả, ta sẽ thấy ta đau khổ. Bây giờ không nghĩ là trả, mà nghĩ là gì? Nghĩ là tôi sanh ra cuộc đời này, tôi làm Bồ Tát hạnh. Bây giờ mình đóng vai Bồ Tát đi. Để chi vậy? Mình vì chúng sinh vô biên thể nguyện độ, vì họ cho nên mình độ họ, phiền não vô tận thể nguyện đó. Đó, ngon lành luôn. Phiền não vô tận, đoạn không? Đoạn. Rồi, đó là cái thứ hai. Cái cuối cùng, con không sợ là con không thể về Tây được. Con nắm vững trong tay con hành trang về Tây rồi, bây giờ con không sợ nữa. Bây giờ cái gì đến với con cũng A Di Đà Phật. Đến lúc hơi thở mà nó tắt, con cũng A Di Đà Phật. Đây là một hành trang vững chắc, mà con tin chắc rằng con sẽ về Tây. Rồi, rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và thầy mong rằng chủ đề sợ hôm nay sẽ đem cho chúng tôi cùng tất cả quý Phật tử và tất cả những người nghe về chủ đề này, mong rằng không còn ai sợ nữa, mà tất cả mọi người phải tự tin lên để chúng ta làm tròn những gì chúng ta mong muốn, và không còn sợ ai, chỉ sợ có mình. Nam Mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát.